trí thể thao.
Vòng chung kết cúp bóng đá châu Á Asian Cup 2019 diễn ra tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dừng chân ở tứ kết trước người khổng lồ Nhật Bản. Đó là một sự dừng bước mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam, bởi đội tuyển đã có một hành trình thành công nhất trên đấu trường châu lục, đánh dấu một cột mốc mới trong chặng đường tiến bộ thần tốc đúng một năm của bóng đá Việt Nam. Trong một năm qua, bóng đá Việt Nam tham gia 4 giải đấu lớn ở tất cả các cấp độ đội tuyển, từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia, từ khu vực đến đấu trường châu lục. Sau mỗi chiến dịch lớn đó, đội tuyển đều trở về với một cột mốc mới cho bóng đá quốc gia. Đó là kỳ tích lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á dưới sân chơi phủ dày tuyết trắng ở Thường Châu, Trung Quốc đúng cách đây một năm. Rồi lần đầu tiên đội tuyển Olympic vào đến bán kết Á vận hội ASEAN 2018 ở Indonesia. Trở về khu vực, các cầu thủ Việt Nam giành chiếc cúp vàng Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi, và cuối cùng ở ASEAN Cup 2019 tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một sân chơi từ trước đến giờ vẫn được cho là quá tầm với bóng đá Việt Nam. Một lần nữa, vẫn là đội quân của ông thầy Hàn Quốc vừa đến với bóng đá Việt Nam không lâu, tiếp tục làm được những điều phi thường khiến cả làng bóng châu Á đi từ ngỡ ngàng đến nể trọng, và liên tục đem lại cho người hâm mộ nước nhà những cảm xúc bùng nổ thực sự. Ở ASEAN Cup 2019, dù phải dừng chân ở tứ kết trước đội Nhật Bản, nhưng đội quân của ông thầy Park Hang-seo đã chơi tiến bộ trông thấy qua từng trận đấu đầy nhiệt huyết. Ở sân chơi châu lục, lần đầu tiên người ta mới thấy các cầu thủ Việt Nam đã có thể chơi bóng song phẳng với bất kỳ đối thủ nào, dù đó là những đội bóng mà truyền thống cũng như đẳng cấp thế giới đã được xác nhận như Iran hay Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam bước ra sân chơi châu lục một cách đĩnh đạc, không có chút lo lắng hay nỗi sợ nào nữa. Điểm đáng chú ý trong những bước tiến có thể nói là thần tốc trong một năm qua của bóng đá Việt Nam, đó là trong các thành công ở mọi cấp độ đội tuyển đều có nòng cốt là các cầu thủ U23, những người đã cắm cột mốc Á quân đầu tiên trên đấu trường châu lục đầu năm 2018. Những trang sử mới của bóng đá chỉ được viết lên kể từ khi huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đến Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc mới chỉ dẫn dắt bóng đá Việt Nam hơn một năm, nhưng ông đã làm cho các cầu thủ trưởng thành qua từng trận đấu, giúp cho bộ mặt bóng đá Việt Nam thay đổi qua từng giải đấu lớn. Nhận xét về thế hệ cầu thủ vừa làm rạng danh cho bóng đá Việt Nam năm qua, anh Nguyễn Đình Nguyên tại Hà Nội, một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cho biết ý kiến.
Cái giải vô địch châu Á lần này thì chúng ta có một cái lứa cầu thủ tốt, có thể nói là tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta có một vị huấn luyện viên phải nói là mát tay. Ông ấy có thể truyền cảm hứng và tổ chức đội rất tốt. Anh có thể thấy là trong vòng một năm qua tham gia 4 cái giải đấu quan trọng đấy, nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã làm cho người hâm mộ cảm thấy rất an tâm. Tức là họ dám phối hợp nhỏ và triển khai bóng. Khi mà đội đối phương áp sát, họ không phá bóng vừa đi mà họ luôn tìm cách phối hợp với nhau để mà giải tỏa sức ép. Thì cái tâm lý thi đấu và cái độ dày dặn của các cầu thủ mặc dù tuổi đời rất trẻ đã tạo cái niềm tin và cái sự hứng khởi cho toàn đội. Thì ở cái giải đấu cụ thể này thì rõ ràng là cái đối thủ của chúng ta họ ở một cái đẳng cấp khác. Đấy là Nhật Bản, họ rất nhiều lần vô địch châu Á và thường xuyên chơi ở sân chơi thế giới, thì đẳng cấp của họ là đẳng cấp thế giới chứ không còn là đẳng cấp khu vực nữa. Thì cái trận đấu mà chúng ta thua họ với một cái tỷ số sát nút mà cũng có những cơ hội hết sức là đáng kể, mà một số thời điểm đã gây được sức ép tốt, thì phải nói đấy là một thắng lợi của đội tuyển Việt Nam trong năm nay.
Vâng, thưa anh, có thể thấy rõ đây là thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản đồng đều, nhưng họ chỉ có được kết quả tốt dưới sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên Park Hang-seo. Các đời huấn luyện viên trước đây của bóng đá Việt Nam, ngoại có nội có, họ cũng có những nhân tố như vậy nhưng không thành công.
Nói về trường hợp huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông đến đây như một người truyền lửa, giúp cho các cầu thủ họ tạo ra một cái tập thể tốt mà có cái tinh thần thi đấu hết sức vững vàng trong 4 giải vừa qua. Tôi nghĩ là rất quan trọng, bởi vì ông Park Hang-seo đã xây dựng được một cái lối chơi phù hợp đối với đội tuyển Việt Nam. Những cái thời huấn luyện viên trước ấy, Yura của Nhật, cái lối đá của ông ấy thường dùng sức nhiều quá, mở bóng dài và thì có vẻ không phù hợp với cái thể lực của đội Việt Nam. Sau đó là Hữu Thắng, Hữu Thắng thì cho đội đá theo TPKK, cũng học cái lối đá đập nhỏ đó. Nhưng mà có vẻ chúng ta đã không nhuyễn, bởi vì cái nền tảng kỹ thuật của chúng ta nó cũng không được đồng đều, và cái ngay cả lối đá đó tưởng dễ nhưng mà cái sức ấy để mà đá toàn trận như thế thì nó là rất khó. Nhưng mà khi ông Park sau đến thì ông ấy đã tìm ra một cái lối đá phù hợp, tức là không dùng sức quá nhiều như thời Mira nhưng mà cũng không đá quá nhỏ như thời Hữu Thắng. Ông ấy biết chọn thời điểm. Thông thường thì ông Park sau ông ấy hay dùng một cái chiến thuật phòng ngự, nhưng mà phòng ngự có ý đồ đối với từng những cái đối thủ cụ thể, thì ông ấy có những cái chiến thuật khác nhau và mạnh dạn cầm bóng khi cần thiết và sẵn sàng gây sức ép. Điển hình là cái giải vô địch Đông Nam Á đấy, anh có thể thấy là việc ông ấy dùng lời ở tất cả các trận thì đều khác nhau. Những người mà trận trước không đá, trận sau đá thì họ vào họ tuân thủ chiến thuật rất tốt và đều thể hiện được mình, thì phải nói là cái việc mà dụng quân của ông Bang Sang là rất tốt. Ở giải này thì ông mạnh dạn bỏ thì anh Đức là một cái trụ cột có thể gây sức ép lên hàng thủ của đối phương, nhưng mà ông lại mạnh dạn và anh Đức để dùng công Phượng và tương đối thành công. Cầu thủ đó rất nhanh nhẹn và có thể là phù hợp với cách đá phòng ngự ở cái giải đấu lần này.
Thành tích của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam ở Asian Cup nó đánh dấu một cái sự trưởng thành cũng khá nhanh, là chỉ trong vòng có một năm thôi. Liệu có thể nói bây giờ đây bóng đá Việt Nam đã có được cái cuộc lột xác không?
Thực tế thì cũng chưa vội để mà chúng ta nói là có một cái cuộc lột xác, nhưng mà nó là một cái tiền đề để mà chúng ta có thể hướng đến cái mục tiêu mới và cần phải có một cái chiến lược mang tính chất tổng thể. Cái thành công vừa qua thì cái yếu tố quan trọng nhất là trong thời gian vừa qua ấy, thì chúng ta đào tạo và tuyển chọn được những cái cầu thủ mà có kỹ năng và được đào tạo tương đối bài bản ở những cái câu lạc bộ bóng đá có định hướng lâu dài. Điển hình là Hoàng Anh Gia Lai, trong những cái trụ cột vừa qua của chúng ta thì một số cầu thủ thì họ đã trưởng thành từ cái lò đào tạo đấy. Bên cạnh đó thì những cái nôi khác như là Nghệ An hay Hà Nội vừa rồi thì cũng giới thiệu được những cái cầu thủ trẻ tương đối là xuất sắc. Nói mà lột xác thì tôi chưa dám nói, nhưng mà có thể đấy là một cái tiền đề ban đầu để chúng ta gọi là có cơ sở để tiếp bước và khẳng định là cái việc mà đào tạo bóng đá trẻ nó sẽ có cái nền tảng vững chắc để mà phát triển đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta bỏ cái đào tạo bóng đá trẻ mà chỉ đánh giá trong một năm vừa qua mà đã nói là chúng ta vươn tầm rồi thì tôi nghĩ là không phải.
Tuyển Việt Nam dừng bước trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup, đó cũng là một giới hạn hợp lý, đồng thời cũng chứng tỏ các cầu thủ Việt Nam vẫn còn hạn chế, cần khắc phục để có thể đi xa hơn nữa trong tương lai. Theo anh, đâu là hạn chế của các cầu thủ Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ là có một cái hạn chế về cái mặt về thể lực. Rõ ràng là những cái giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham gia trong năm vừa qua thì về vấn đề thể lực được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên là để mà duy trì được sức ép lên đối thủ mà trong cả trận đấu thì tôi nghĩ cần phải cải thiện thêm cái yếu tố ấy, đặc biệt phải cải thiện cái yếu tố thể lực thì là rất quan trọng.
Và về mặt kỹ thuật,
đúng thế, về kỹ thuật tôi có thêm một cái ý kiến nữa là chúng ta tương đối khéo, nhưng mà về kỹ thuật căn bản, về mặt tổng thể cần phải hoàn thiện thêm cả cái vấn đề về cái ý thức tư duy chiến thuật, về chạy chỗ nữa. Trong thời gian tới thì hy vọng cái lứa này họ còn trẻ thì họ có thể khắc phục được.
Xin cảm ơn anh Nguyên.
Dạ vâng ạ.